Cổ Thánh Tiên Hiền, chư Phật Bồ Tát nói rất hay, quý vị có thể chứng được, không phải không thể chứng được. Vì sao vậy? Tánh đức diễn hằng bất biến, bất sanh bất diệt, quả thật là dạng đức dạng năng. Chỉ là phàm phu có chướng ngại đã cản trở nó không thể hiện tiền, khiến ta không được lợi ích. Vì mê muội, thật ra bây giờ chúng ta đã hiểu, cũng được lợi ích, nhưng được lợi ích tiêu cực. Cổ nhân nói về bát quái, nhất âm nhất dương gọi là đạo. Con đường chư Phật Bồ Tát đi là mặt sáng, nên họ đạt được là lợi ích chính đáng. Khi chúng ta mê nên đi con đường tiêu cực, đi con đường tối nên đạt được tác dụng tiêu cực, đều không tách rời đạo. Một âm một dương gọi là đạo, dương là giác, âm là mê. Cho nên chỉ cần chúng ta quay đầu, Phật Pháp thường nói quay đầu là bờ. Vừa quay đầu liền hướng đến ánh sáng, không quay đầu là quay lưng về ánh sáng. Ánh sáng ở bên đó, quay đầu lại là chúng ta đối diện với ánh sáng. Đối diện với ánh sáng tức là đạt được tất cả những lợi ích chính đáng. Quay lưng với ánh sáng, lợi ích đạt được là tà khí. Chính là đạo lý này. Ngày nay chúng ta cầu Pháp, cầu Phật Pháp, cầu Pháp Thánh Hiền, cầu chánh Pháp, mà thân nhập đại hòa, nghĩa là gặp chướng ngạn đến dày dò chúng ta. Thật ra sự khó khăn này cũng là tiêu nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta dứt bỏ tánh đức, chính là quay lưng với ánh sáng, tạo biết bao nhiêu tội nghiệp. Những chướng ngại này, những thiên tai này, không phải thay chúng ta tiêu nghiệp chướng sao? Nếu chúng ta nghĩ như vậy, tất cả những thiên tai nghiệp chướng chúng ta đều cam tâm tình nguyện để gánh vác, không oán trời, không trách đất, rất hoan hỷ. Trong lúc chúng ta gánh chịu thiên tai, không quên niệm Phật, thiên tai này sẽ tiêu diệt rất nhanh. Chúng ta có ý muốn tiêu tai miễn nạn, Phật hiệu gia trì giúp chúng ta rất lớn. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác niệm Phật, niệm một câu Phật hiệu tiêu tội nặng sanh tử của 80 ức kiếp. Bởi thì là việc tốt, không phải việc xấu. Ở đây Đức Phật đặc biệt nhắc nhở chúng ta không nên nghi hối, không nên hoài nghi, không nên hối hận. Như lúc Di Đà ở nhân địa, dũng cảm giống như tỳ kheo Pháp Tạng vậy. Mặc dù thân sống trong các khổ, đây cũng là giả thiết. Mặc dù đều là giả thiết, thân thể chúng ta ở đâu? Ở trong các điều khổ. Tam đồ lục đạo là trong các điều khổ. Tâm nguyện vẫn như vậy, diễn diện bất thôi. Chúng ta phát nguyện hướng thiện, phát nguyện hành thiện, phát nguyện học Phật, học Bồ Tát, phát nguyện phải thành Phật, thành Bồ Tát. Tâm này vĩnh viễn không thoái chuyển. Bất luận thiên tai khốn khổ như thế nào, không bị nó ảnh hưởng. Trước sau đều tin sâu nguyện thiết. Giải thích hai chữ này, như thế nào gọi là tin sâu, như thế nào gọi là nguyện thiết? Chúng ta thực sự làm được gọi là tin sâu. Thật sự không thoái chuyển gọi là nguyện thiết. Thiên giang bên dưới hà dị cố. Đây là Đức Thế Tôn đặt ra một câu hỏi: vì sao vậy? Hà dị cố tức là vì sao vậy? Là lời Đức Thế Tôn tự hỏi. Đức Thế Tôn giải thích cho chúng ta sâu thêm một bước nữa. Bên dưới tức từ hai mặt chánh và phản để giải thích ý này. Sâu rõ ý này, thứ nhất là nói từ chánh diện, như Bồ Tát giảng sanh phẩm. Phẩm thứ 42 chúng ta đã đọc qua. Câu này nói: các con, vô lượng vô số mười phương thế giới, các cát chúng Bồ Tát đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng lắng nghe, tín thọ phụng hành đều sanh cực lạc. Các con, là vô lượng vô số Bồ Tát trong cõi nước chư Phật khắp mười phương thế giới. Các con là những người này, bao gồm Bồ Tát Đằng Gia, cho đến chúng sanh trong tam đồ. Đều cầu pháp môn vi diệu này. Chúng sanh khổ như vậy, đoạn phiền não, thành Phật đạo khó như vậy, Đức Phật có pháp môn nào đơn giản giúp chúng ta, khiến chúng ta đều thành tựu chăng? Ý niệm này tôi tin rất nhiều người đều có. Thời gian tôi theo thầy Phương học không dài, đại khái chỉ có 3-4 tháng. Thầy dạy triết học Phật giáo cho tôi mới biết Phật giáo không phải mê tín. Phật giáo có đạo lý rất thâm sâu, có học vấn rất thâm sâu. Tôi quen thầy Phương là vào mùa xuân. Tôi nhớ năm đó vào khoảng tháng 2, tháng 3. Còn quen đại sư Chương Gia là khoảng tháng 6, tháng 7, mùa thu.
À,
Lần đầu tiên tôi gặp Đại sư Chương Gia đã khởi lên ý niệm này. Đưa vấn đề này ra Thịnh giáo Đại sư. Thầy Phương nói với con về triết học Phật giáo. Con biết kinh Phật hay, Phật pháp cao siêu. Trong Phật pháp có phương pháp nào đơn giản, dễ dàng, khiến chúng ta lập tức có thể khế nhập cảnh giới chăng? Tôi đã hỏi như vậy. Rất giống với ý này. Tôi đưa ra câu hỏi này. Đại sư Chương Gia nhìn tôi. Tôi cũng nhìn đại sư, đợi ông khai thị. Lúc đó vẫn chưa hiểu như thế nào gọi là khai thị, đợi ông trả lời. Đợi bao lâu? Đợi nửa tiếng đồng hồ. Hai người chúng tôi, người này nhìn người kia không nói câu nào, hơn nửa tiếng như vậy. Ông chỉ nói một chữ, có. Chữ có của đại sư khiến tinh thần tôi thật phấn chấn. Nhưng đại sư không nói câu nào nữa. Dừng khoảng 6-7 phút, cũng không lâu lắm, lại nói với tôi, nhìn thấu buông được. Phải mười mấy năm sau, tôi hồi tưởng lại trường hợp lúc đó. Không phải là rất đơn giản ư? Vì sao đại sư không trả lời, lại cần thời gian dài như vậy? Do đó tôi lãnh hội được, chúng ta còn trẻ, tâm tánh nông nổi, nên hỏi câu hỏi này. Đại sư nhìn tôi, nhất định phải làm cho tập khí nông nổi này định lại. Đại sư mới nói, vì sao vậy? Vì sao tôi hiểu tâm nông nổi? Vậy là vào tay phải, ra tay trái. Nói cũng vô dụng, nghĩa là không có tâm chân thành cung kính. Đưa ra câu hỏi giống như trò đùa vậy. Nói rồi quý vị không có ấn tượng. Phương pháp của ông chỉ một động tác như vậy khiến chúng tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cuộc đời này của chúng tôi Tịnh giáo biết bao nhiêu cao nhân, xưa nay chưa có ai giống như Đại sư Chương Gia. Nói một chữ có, chúng tôi đã động tâm, động rất dữ dội, nhưng ông không nói gì. Chúng ta tiếp tục trấn tĩnh. Khi hoàn toàn trấn tĩnh mới nói với chúng ta. Nói với tôi 6 chữ, nhìn phải thấu, buông phải được. Tập khí chúng ta rất nặng, không có định công. Sau khi nghe xong, giống như là đã hiểu, giống như hiểu mà không hiểu. Lập tức tôi lại hỏi câu thứ hai, nên bắt đầu từ đâu? Hình như hai câu này tôi hiểu được một chút. Con nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu bằng cách nào? Đại sư cười cười, nói với tôi, ông nói chuyện rất chậm, động tác cũng rất chậm, bố thí. Đây là lần gặp đầu tiên, tuần thứ hai đại sư lại tìm tôi, sau đó liền biến thành thói quen, mỗi tuần đều đến thăm đại sư, Ông dùng 1-2 tiếng, nếu không có việc gì đại sư dùng 2 tiếng. Nếu có việc thì 1 tiếng. Nhất định cho tôi thời gian này. Tuần thứ hai đến đại sư dạy tôi, dạy cho tôi về 3 loại bố thí. Tài thí, pháp thí, vô ủy thí. Tôi mới quá nhiên đại ngộ. Như thế nào gọi là một miếng cơm manh áo đều là tiền định? Đời trước quý vị có tu bố thí chăng? Đời trước tu tài bố thí, đời này được giàu có. Tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ. Tu vô ủy bố thí được mạnh khỏe trường thọ. Chính là như vậy. Như vậy mới biết đây gọi là vận mệnh. Vận mệnh không phải thần cho, vận mệnh không phải là thượng đế cho, cũng không phải là Diêm La Vương cho, mà chính là tu được. Tự mình tu, tự mình hưởng thụ, tu thiện được phước, tu bất thiện gặp tai họa, toàn là tự làm tự chịu. Đều là do chính ta sắp, không phải do người khác sắp đặt. Bản thân không biết, Phật biết. Tất cả sự tao ngộ trong đời của một người đều là nghiệp tạo ra trong đời quá khứ. Có thể thay đổi những nghiệp này, không phải không thể thay đổi. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều không phải định pháp. Phật cũng không có định pháp để nói. Có định pháp sẽ không khỉ cư. Vì ý niệm của mỗi người trong từng sát na đều không ổn định. Đức Phật thuyết pháp phải khỉ cư. Tại thế cơ hiện tại của quý vị, không phải quá khứ, không phải vị lai, mà hiện tại. Như vậy mới thật sự được lợi ích. Tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm, 1 tuần gặp 1 lần. Rất nhiều khái niệm đều là nhờ Đại sư đặt nền tảng cho tôi. Nhân duyên này vô cùng khó được. Chúng tôi đọc kinh, đọc 1 tuần, tất cả vấn đề đều đến thỉnh giáo Ngài. Ngài rất tận tình giải đáp cho tôi. Suốt đời đại sư ngôn ngữ đơn giản văn tắc, không rườm rà, không nói lời vô nghĩa. Thật sự được lợi ích. Bởi thế chúng ta thấy chư vị Bồ Tát đều cầu pháp môn vi diệu này, đều là nghĩ đến có cách nào đơn giản nhất, dễ dàng nhất, có hiệu quả nhất. Nếu chúng ta đạt được trong đời này, không phải đã thành tựu rồi sao? Tôn trọng lắng nghe, tín thọ phụng hành, đều sanh cực lạc. Họ gặp được rồi chăng? Gặp được. Chính là gặp được bộ kinh này, chính là gặp được pháp môn trì danh niệm Phật này.